Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật mục đích chính là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định khi buông báo thân này phải vãng sanh. Xin chư vị đừng đến ướm ở ý nguyện này mà thất bại. Ngoài cái việc tu tập ra, ta còn phải kết hợp với đại chúng để có sự trợ duyên thuận lợi khi mình xả bỏ báo thân. Tuy nhiên, được trợ niệm lúc lâm chung cũng chưa phải là chắc chắn. Điểm chính yếu là chính mỗi cá nhân của mình phải thực hiện cho đúng pháp niệm Phật. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến cái lời nhắc nhở của Ngài Triệt Ngộ về tâm lực và nguyện lực. Cái tâm lực như là ý nguyện của mình phải mạnh, phải vững, chứ đừng có nói tôi nguyện như vậy vì cho nó đúng pháp. Nguyện như vậy vì cho nó hợp với cái cách tu hành, coi chừng thất bại. Tại vì nguyện lực mà yếu thì nghiệp lực nó sẽ hưng khởi lên, nó dẫn dắt cái tâm của mình đi theo con đường lục đạo luân hồi, gọi là tùng nghiệp thọ báo một cách oan uổng. Nếu cái tâm lực của mình mạnh thì cái nghiệp lực nó sẽ tùng theo cái tâm đó để cho mình vãng sanh. Đây là ý nghĩa của cái lời gọi là đới nghiệp vãng sanh. Ngày hôm qua chúng ta đã nói qua trong cái vấn đề phát nguyện của pháp niệm Phật là chư tổ luôn luôn dặn là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và trong kinh Phật cũng nói là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính kinh A Di Đà rất là mỏng mà Đức Phật dạy 4 lần nguyện như vậy, là chứng tỏ là cái nguyện này quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta sơ ý nguyện cho hết bệnh, mình tiêu rồi. Nguyện cho được an khang tráng kiện, thua rồi. Nguyện làm phước làm đức gì đó, coi chừng thua rồi. Nhất định những cái đó phải trở thành là trợ nguyện, tức là phải nằm sau cái ý nguyện vãng sanh về Tây Phương. Cho nên chư tổ dạy là đến lúc mà ngã bệnh xuống, chỉ còn một nguyện duy nhất là thèm muốn được vãng sanh về Tây Phương càng sớm càng tốt. Ngài Ấn Quang đại sư nói, nếu mà tắt hơi ngày hôm nay thì đi liền về Tây Phương ngày hôm nay, cớ chi phải chờ đến ngày mai, cớ chi phải nguyện thêm một ngày hai ngày nữa. Coi chừng vì cái lòng tham sống sợ chết này mà nó lôi cả một cái thần thức Đáng lẽ trong dịp này về Tây Phương
giải thoát thành đạo,
mà phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi tới vô lượng kiếp nữa, chưa chắc gì có cơ hội gặp lại. Đó là lời tổ dạy. Ngày hôm qua chúng ta đưa lên một cái chuyện, một câu chuyện có thực, hộ niệm mà sau cùng mất vãng sanh, là chỉ vì một người đã đến cái thọ mạng phải tiêu rồi, và thực sự nghiệp chứng đã ứng hiện ra rồi bằng một cái bệnh, có lẽ là bệnh ung thư, mà bác sĩ đã tuyên bố phải chết rồi. Nhưng mà một vị đại đức tới trợ niệm 16 ngày, tự nhiên cái bệnh biến mất hết, khỏe vô cùng. Từ cái chỗ đó mà khởi cái tâm vui mừng ra, rồi phát một cái nguyện khác là nguyện độ sanh. Chính vị đại đức đó cũng không ngờ cái nguyện này nó lại nguy hiểm như vậy. Tại ngài vẫn nói khen tốt đấy. Sau 10 ngày tự nhiên bất thình lình trở nghiệp lại. Mới ngày hôm trước, ngày hôm sau ra đi luôn, không có cái triệu chứng vãng sanh. Bây giờ cái câu hỏi hôm nay mình chưa giải quyết được là tại sao nguyện độ sanh là một ý nguyện tốt mà lại mất vãng sanh như vậy. Hôm qua chúng ta có nói ra là ngài Quán Khâm cảnh cáo ngài Quán Thành. Tại vì ngài Quán Thành là sư huynh đệ, cũng phát tâm nguyện như vậy. Ngài nói lúc lâm chung mà thầy còn giữ ý nguyện này là thầy phải ở lại trong lục đạo để mà lo độ sanh đó. Độ được hay không biết mà mất vãng sanh. Bây giờ để tôi trở lại cái chuyện này. Nguyên đề độ sanh, có nhiều người sới nói mình cái tâm từ bi là phải cứu độ chúng sanh chứ, vội gì đi về Tây Phương sớm. Xin thưa cô, chừng nó có một sự sơ hở mà mình không hay. Tại vì sao? Tại vì cứu độ chúng sanh cần phải có hai điều kiện hoàn mãn. Đối với việc biết điều kiện gì không? Một là phước báo viên mãn, hai là trí huệ viên mãn. Gọi là phước huệ viên mãn mới cứu độ chúng sanh được. Chư vị đã biết ai là người gọi nhập phước huệ viên mãn không? Lượng Túc Tôn đấy, Phật đấy. Khi mà muốn độ chúng sanh, chúng ta có cái phước đức, nghĩa là tu thiện tích phước cho nhiều, gieo duyên cho rất rộng, rồi mới độ chúng sanh được. Nếu mà chúng ta không có cái duyên, chúng ta gặp nói người ta không nghe, không nghe thì thôi chịu thua. Đó là cái thứ nhất. Trí huệ phải viên mãn, có nghĩa là chúng ta phải biết chánh đạo, phải biết đường đi cho đúng thì mới dẫn dắt người ta đúng được. Nếu mà đem cái lòng từ bi ra rồi dẫn dắt người ta, giả sử người ta không biết đâu là chánh pháp, không biết đâu là đường giải thoát, thì dẫn người ta đi lạc đường làm sao đây? Rõ rệt mà. Ví dụ như cái vị sư cô vừa mới hết bệnh xong, mừng quá mới nghĩ ngay là chắc Phật còn thân của con để đi cứu độ chúng sanh. Cô là một người bị ung thư sắp chết, niệm Phật 16 ngày hết bệnh, đi ra cứu độ chúng sanh. Chư vị hãy niệm Phật đi, niệm Phật hết bệnh đấy, tôi là chứng minh đây. Chư vị niệm Phật hết bệnh. Vậy người ta niệm Phật hết bệnh thì nhất định lời này là lời sai pháp rồi, dẫn người ta lạc đường rồi. Thay vì người ta niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vô tình biến một cái đại pháp của Đức Thế Tôn để mà phục vụ cho cái thân bất tịnh này. Sai lầm. Vô tình chúng ta vì không biết đâu là chánh đâu là tà, dùng cái chánh pháp của Phật mà phục vụ cho cái thân vô thường này. Trong khi Phật nói cái thân này là cái đồ bất tịnh, mau mau phải buông cái thân này để mà vượt qua tam giới đi, tại vì tam giới vô an du như quả trạch. Đây là lời nói của Phật trong kinh Pháp Hoa. Ta lại biểu đem cả một đài pháp của Thế Tôn phục vụ cho cái thân này để mà nó hết bệnh. Rõ ràng ta đi sai đường. Chính vì thế mà khi mình đọc tới cái lời nguyện của ngài Ân Quang Đại Sư, ngài nói những câu mình tưởng là tâm thường nhưng mà vô cùng tuyệt vời, nó hàm nghĩa rất là sâu trong này. Ngài nói làm sao? Chỉ nên chăm sóc việc nhà của mình, đừng nên dính vào việc nhà của người. chứ vị cứ nghĩ là việc nhà của mình là cái việc nhà của mình, hàng xóm đừng lo. Cái đây là lời nói rất là mộc mạc đơn giản để chúng ta dễ hiểu, nhưng mà nó hàm nghĩa rất là quan trọng trong này. Ví dụ như mình lấy cái chuyện độ sanh ra, nhiệm vụ độ sanh là của ai? Là của chư Phật chư Bồ Tát đấy. Nhiệm vụ của người phàm phu là gì? Hãy nghe lời Phật dạy đi, là quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mỗi người có một nhiệm vụ, hãy lo việc nhà của mình. Việc nhà của mình là việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc nhà của chư Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Ta không làm việc nhà của ta mà làm việc nhà của chư Bồ Tát. Cho nên Ngài Ấn Quang trong 16 chữ có đưa ra câu gọi là tận phận, là tận hết cái bổn phận của mình, chứ đừng tận bổn phận của Bồ Tát. Đừng có tận bổn phận của chư Phật, đừng có tận bổn phận của người khác. Có nhiều người nói tôi là Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát có, nhưng mà thực chất Bồ Tát không có đâu. Làm sao biết Bồ Tát? Tự mình biết. Bồ Tát thì tự các ngài biết, mà phàm phu chúng ta cũng tự chúng ta biết, không ai biết chúng ta hết. Chắc chắn là thế gian này cũng có nhiều vị Bồ Tát gia đỏ lắm, nhưng mà chúng ta biết. Biết là sao? Tại vì trí huệ chúng ta chưa mở, chúng ta còn lầm lạc, còn tìm mỗi cách để thử có cái yếu tố nào Bồ Tát không, tìm không ra, thì nhất định chúng ta là phàm phu. Như vậy phàm phu thì cứ làm tận bốn phận của phàm phu đi. Phật dạy gì? Niệm Phật cầu sanh để độ, mau mau thoát vòng sanh tử luân hồi, nương theo đại nguyện của Đức Phật. Nếu mà sới đời đời kiếm giúp bị nạn, đó là cái tận phận của chúng ta. Chúng ta không chịu làm là đi làm đi bổn phận của Bồ Tát. Có nhiều người nói chúng sanh khổ quá, bây giờ ta không cứu thì ai cứu? Xin chư vị đừng có lo cái chuyện đó, đó là chuyện của Bồ Tát, để cho Bồ Tát lo. Giờ em xin kể ra đây một cái câu chuyện. Vào đời nhà Đường, Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư, ngài tu hành cảm ứng được đến Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài đến cái vùng Ngũ Đài Sơn để mà khấn cầu. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chỉ điểm. Thì vì cái lòng thành của ngài, cho nên ngài lên tới Ngũ Đài Sơn, ngài mở được cái kim can động. Nghĩa là ngài thấy trong cái gọi là Đại Thánh Trúc Lâm Tự có ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền đang ngự trên đài sư tử trang nghiêm và đang giảng kinh thuyết đạo cho hàng vạn vị Bồ Tát đang tu hành. Ngài đảnh lễ ngài Văn Thù Bồ Tát và ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài Văn Thù Bồ Tát khuyên ngài: trong đời này nhà ngươi nên thực hiện pháp môn niệm Phật để mà cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Ngài nói tất cả các hạnh của chư Bồ Tát chư Phật trên mười phương pháp giới đều từ pháp môn niệm Phật mà ra. Đây là lời của ngài Văn Thù nói. Cho nên pháp môn niệm Phật là vua của tất cả các pháp môn đó. Và ngài dạy hãy niệm A Di Đà Phật cầu về Tây Phương thì nhà ngươi nhất định sẽ chịu trong chín phẩm khi mà xả bỏ báo thân. Khi mà ngài nói xong rồi, ngài pháp chiếu đánh lễ Đức Văn Thù và Đức Phổ Hiền rồi cáo từ lui ra. Vừa quay lại thì toàn bộ nó lấp hết trơn lại, chỉ còn là rừng núi hoang vu. Câu dụng này có nghĩa là chư Phật chư Bồ Tát luôn luôn thị hiện dưới thế gian để tìm cách cứu độ chúng sanh. Đây là cái nhiệm vụ của các ngài. Các ngài dạy chúng ta là phải niệm Phật vãng sanh Tây Phương, thì chúng ta phải làm cho tận cái bổn phận chúng ta là niệm Phật đi về Tây Phương, không được làm câu chuyện của các ngài. Nếu mình làm câu chuyện các ngài mà tâm chưa khai mở, dẫn người ta đi lạc đường, mình chịu trách nhiệm. Chính vì vậy mà khi cái vị sư cô đó hết bệnh, mừng rỡ, vội vã thay vì tiếp tục nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đây, là nói con sẽ dùng cái thân này đi độ chúng sanh. Độ chúng sanh bằng cách nào? Các vị niệm Phật để hết bệnh đấy. Chính vì vậy mà hôm qua Diệu Âm nói những cuộn phim, những tài liệu gì nói niệm Phật hết bệnh, Diệu Âm không có ấn hành. Tại vì sao? Nếu xét trong cuộn phim đó hay là cái cuộn video đó mà nói bà này niệm Phật quyết lòng nguyện vãng sanh mà hết bệnh, thì tự nhiên có đủ tín hành rồi. Còn nói niệm Phật để hết bệnh, niệm Phật hết bệnh vô tình dụ người ta thay vì đi về Tây Phương Cực Lạc lại ở lại trong lục đạo luân hồi mà lo cái thân phàm phu này, để lo cái thân bất định này, dù có lo cho đến đâu nữa thì 10 năm, 20 năm hoặc là 3, 4 tháng nữa, hoặc là ví dụ như vị sư cô đó 10 ngày thôi, chết, chết rồi đi đâu? Vì tham cái thân mà chịu đọa lạc. Chính vì thế mà chư tôn nói nhất định không được nguyện hết bệnh, nhất định không được sợ bệnh, nhất định không được sợ chết. Phải xá cho được cái thân này, gọi là im, là chê chán cái cõi này, thì chúng ta mới hợp đại nguyện Đức A Di Đà Phật, và chúng ta mới trở về Tây Phương. Một đời thành đạo, một đời thành đạo thì thân tâm ở tại Tây Phương Cực Lạc, mà biến hóa tầng, ứng hóa tầng, đi khắp mười phương cứu độ chúng sanh, lúc đó gọi là độ chúng sanh đó. Mong chư vị hiểu như vậy mà vững tâm cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Amen.